Hồi bé, trẻ con chúng tôi thích nhất là mùa thu hoạch lúa, bởi khi ấy, cánh đồng rạ mới sẽ cho chúng tôi những trò chơi thú vị và mùi rạ thơm nồng theo chúng tôi đến tận ngõ quê. Quê tôi vào mùa thu hoạch lúa, khắp trên cánh đồng một màu vàng ươm trải rộng mênh mông, ngọn lúa hoàng bông rập rờn lượn sóng. Người thợ gặt lom khom, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo. Những mẫu chuyện cười, những câu hát ngẫu hứng của các nông phu tạo nên tiếng cười làm vơi đi phần nào mệt nhọc. Trẻ con chơi đùa quên cả giấc ngủ trưa. Những hình ảnh và âm thanh đó tạo nên bức tranh đồng quê yên bình, sống động. Những ngày này, ngoài giờ học, con nít chúng tôi thường tập trung ra ruộng, nói ra đó để giũ rơm mót lúa, nhưng cốt yếu là để vui chơi. Trời nắng chang chang mà đứa nào đứa nấy phơi đầu trần trùi trụi đua nghịch, mặc cho bụi bẩn lẫn vào mồ hôi làm lấm lem mình mẩy. Thế mới biết vì sao con nít chúng tôi đen nhẻm, tóc tai vàng que, khét nắng. Mãi lo chơi quên cả bữa cơm trưa, nhưng không hề gì, những vũng nước sình còn đọng lại dưới chân rạ cũng giúp chúng tôi kiếm được vài ba con cá. Cá trui rơm trong đen đúa, không bắt mắt như cá nướng đẫm gia vị ở các nhà hàng thời nay, nhưng ăn rất ngon. Mùi rơm, mùi cá quyện vào nhau, thêm cái vị ngọt ngọt, béo béo của thịt cá làm say lòng bọn trẻ. Không chỉ con nít chúng tôi mà cả người lớn cũng rất mê món ăn này, nhất là khi chấm với nước mắm đồng càng đậm đà hương vị. Tinh chất của rơm rạ quê hương còn thấm đẫm vào từng thớ đất đu lớn những mầm xanh. Cứ mỗi năm sau khi thu hoạch lúa, ba tôi đều chất rơm ủ thành phân để trồng rau trong vườn. Ngồi nhìn ba lấy rơm mục bón cho cây, chúng tôi thắc mắc, tại sao bón rơm mục mà cây lại tốt tươi? Ba giải thích, cây lúa hấp thụ tinh hoa của đất trời và rơm rạ lại chuyển giao những tinh hoa ấy cho những cây trồng khác. Vậy nên mình dùng phân rơm để bón cho cây trồng, vừa tươi tốt, vừa không độc hại. Ở quê tôi, rơm rạ còn rất hữu dụng trong việc chăn nuôi. Những ổ gà, ổ ngỗng trong nhà đều được người lớn lót rơm bên dưới cho chúng nằm đẻ trứng. Rơm vừa là tấm nệm mềm mại để trứng không bị bể, vừa giữ nhiệt giúp trứng nở nhanh hơn. Mùa khô, người dân quê tôi còn chở rơm về phơi, giữ trữ làm thức ăn cho trâu, bò khi thiếu cỏ. Còn khúc rã tươi thì được dùng để ung muỗi. Riêng những bà nội trợ thì tận dụng rơm rạ để nhóm lửa thay cho lá dừa khô. với trẻ nhỏ chúng tôi thì xem ruộng đồng rơm rạ là thế giới tuyệt vời của tuổi thơ. Mỗi ngày chúng tôi đều ra đồng chơi đá banh, thả diều, cầu tuột đống rơm, nhà chòi rơm, chơi hoài mà không biết chán. Những trò chơi gắn liền với ruộng đồng rơm rạ của thời thơ bé thật bình dị, chân phương nhưng đầy hấp dẫn. Để rồi khi trưởng thành, nó động lại trong tôi thành nỗi nhớ. Nhớ những lần càn nước trên khốc rạ để giành banh, đôi chân trầy xước, tối về ngủ mới thấy đau quá chừng mà không dám khóc. Nhớ những buổi trưa cùng ông nội chẻ trúc làm diều. Những cánh diều bay cao chở ước mơ trẻ thơ đến chân trời rộng mở. Nhớ mái tóc dính đầy rơm, lấm lem mình mẩy với trò chơi cầu tuột. Có hôm đống rơm lại trở thành nơi ẩn nấp của chúng tôi trong trò chơi trốn tìm. Nói đến trò chơi này lại nhớ nhỏ Trâm, cái bộ dạng thật ngộ nghĩnh của nó khi bươi đống rơm định chui vào trong để trốn. Nhớ nhất là cái trò cất nhà chòi bằng rơm. Nó làm cho chúng tôi vừa mắc cười vừa bực bội. Bực vì nhà chòi rơm coi đơn giản vậy mà khó làm, cả bọn lây quay mãi mới xong. Còn mắc cười là bởi nhà chòi rơm dễ sập nên chúng tôi vừa chơi đồ hàng vừa vịn giữ cột nhà. Nhưng cái nhà nhỏ xíu ngồi chen chúc xô đẩy nhau làm cho căn nhà bị sập, rơm đổ dãi lên đầu. Và còn nhiều hình ảnh khác nữa cũng in sâu trong tiềm thức. Giờ nghĩ lại mới thấy con nít chúng tôi thời ấy vậy mà hay, biến cánh đồng rơm rạ thành một sân chơi đa năng nơi thôn giả. Rơm rạ không chỉ mang lại cho chúng tôi tiếng cười sảng khoái mà thỉnh thoảng nó còn là tấm nệm thật êm lưng. Những buổi xế chiều nghiêng bóng nắng, chúng tôi nằm tựa đống rơm hóng mát và ngắm mây trời bay lãng đãng. Thật thú vị với những đám mây mang hình thù của các con vật, nào là hình con ngựa, con voi, sư tử, gà trống. Những đám mây ngộ nghĩnh như thế cứ lần lượt bay qua rồi dần biến dạng, gợi lên trong chúng tôi nhiều câu hỏi. Nằm trên nệm rơm đón gió đồng hiu hiu thổi, trong giấc ngủ mơ màng tôi ngửi được mùi rạ thơm nồng vương trên cánh mũi. Trên cơ thể của chúng tôi cũng thấm đầy mùi rạ, bởi hồi ấy vào mùa nắng nóng, con nít chúng tôi hầu như đứa nào cũng tắm nước rã nấu để trừ rơm sảy. Khắp trên cơ thể, mẹ xối nước rã chảy đến đâu, tôi nghe mát dịu và nhẹ nhàng đến đó. Hoặc khi có ai bị bệnh trái rạ, tắm nước rã nấu vài lần là sẽ khỏi. Hầu như công dụng này của hốc rạ chỉ có người dân quê mới biết, và chỉ có con nít miền quê mới cảm nhận được rằng nước rạ nấu thật là thơm. Và rồi thảm rạ khô cũng bị đốt đi. Một số rơm được dùng làm chất dẫn đốt đồng chuẩn bị cho mùa lúa mới. Phần lớn rơm được bà con quê tôi đem về phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Rơm làm phân cho ông trồng trọt, rơm giúp bà nuôi gà nhóm lửa, rơm cho trẻ thơ mùi cá nướng thơm lừng. Hơn hết, rơm cho bà những cái nấm to tròn để mẹ mang ra chợ bán. Những lúc nông nhàn, bà con quê tôi thường ủ rơm chất nấm. Nấm rơm dễ làm, nhưng trúng hay thất phần lớn phụ thuộc vào rơm. Dù lúa hè thu rơm ướt, có nhựa nên làm nấm rất trúng mùa. Còn vụ đông xuân rơm khô, ít nhựa nên hơi thất. Nhưng thất hay trúng mùa đó là chuyện của người lớn. Còn việc của con nít chúng tôi là được chơi đùa cùng rơm và được thưởng thức những món ăn ngon từ nấm. Từ bé, tôi đã rất mê cháo nấm. Món này ăn ngon mà lại dễ nấu. Nguyên liệu chính là gạo và nấm rơm. Sau khi gạo nở nhừ thì đổ nấm vào nấu chín, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, bỏ thêm ít lá ngò gai cắt nhuyễn và rắc thêm ít tiêu là ngon tuyệt. Húp muỗng cháo rồi cắn cái nấm rơm giòn tan trong miệng, tôi nghe mùi rơm thơm lừng và vị ngọt thanh của gạo. Những khi tiết trời nóng nực, ăn cháo nấm nóng hổi, cả người mồ hôi toát ra làm giảm nhiệt cơ thể. Còn khi trời se lạnh, húp tô cháo nóng sẽ ấm tận tâm can. Ai đã từng thưởng thức hương vị của cháo nấm quê tôi sẽ cảm nhận được sự tinh túy và hương vị của nấm đồng. Giờ đã lớn khôn, xa quê, tôi mang theo nỗi nhớ, nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu trên cánh đồng quê, nhớ cái mùi ngây ngấy nồng nồng của rơm rạ và nhớ cái hương vị đặc trưng của nồi cháo nấm quê nhà. Dù nay tất cả chỉ còn trong ký ức, nhưng tôi vẫn xem đó là nơi chốn bình yên để tìm về. Yeah.